Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 24 tháng 4 hối thúc giải quyết hữu hiệu những khiếu nại của người dân để tránh viễn cảnh đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh rừng lớn, trong khi kêu gọi quan chức nhà nước nêu gương để củng cố niềm tin nơi người dân. Ông Phúc đưa ra phát biểu này trong một hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo video trên YouTube của Truyền hình Nhân dân. Ông Phúc được nói là đã đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ tình hình nhân dân đối với Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc như thế nào để phục vụ nhân dân tốt hơn. Ông cũng bày tỏ quan tâm đến vấn đề đại đoàn kết dân tộc, đồng thuận xã hội trong bối cảnh có sự tác động của nhiều yếu tố như mạng xã hội, các thế lực phản động, theo Thông tấn xã. Hãng tin chính thức của nhà nước Việt Nam cho biết Thủ tướng nhấn mạnh cần phải tiếp tục nâng cao kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân. Chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc phải đối thoại với nhân dân, lắng nghe, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, không để đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh rừng lớn, ông Phúc được dẫn lời nói. Ông cảnh báo sự quan liêu sẽ khiến người dân mất niềm tin và xác định một vấn đề lớn đặt ra mà người dân rất mong mỏi, đó là vấn đề nêu gương của cán bộ đảng viên.
Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ David Bernhardt hôm 23 tháng 4 ký một biên bản ghi nhớ, tức là MOU, với tướng Tô Lâm, Bộ trưởng của Bộ Công an Việt Nam, để củng cố và tăng cường hợp tác giữa hai nước chống các hoạt động buôn bán động và thực vật hoang dã, theo một thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ cho biết. Hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, buôn bán động vật hoang dã đã đe dọa tính đa dạng sinh học trên toàn cầu và có liên quan trực tiếp đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, mang về cho tổ chức này hàng tỷ đô la. Theo chính phủ Mỹ, thì các hoạt động đó giờ đã trở thành một nguy cơ an ninh quốc gia nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ và cả các đối tác của Mỹ trên khắp thế giới. Trong nhiều năm qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã hợp tác với nhau trong nỗ lực chống buôn bán động vật và thực vật hoang dã. Biên bản ghi nhớ mới ký kết sẽ tạo điều kiện để hai bên thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật giữa Văn phòng Thực thi pháp luật thuộc Cơ quan Quản lý Tài nguyên cá và Động vật hoang dã của Mỹ với Bộ Công an Việt Nam. Theo tinh thần bản ghi nhớ, hai bên sẽ chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường các cuộc điều tra song phương về các tội phạm buôn bán động thực vật hoang dã, theo Bộ Nội vụ Mỹ. Thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Bernhardt nói, buôn bán động vật hoang dã là một vấn đề toàn cầu, đòi hỏi sự hợp tác mạnh mẽ của các nước, và chúng tôi đang cố gắng biến điều đó thành hiện thực. Hôm nay là một dịp mang tính bước ngoặt nhằm tăng cường mối quan hệ song phương với Việt Nam. Mối quan hệ này sẽ cung cấp các công cụ, chia sẻ những sự hiểu biết thiết yếu để chống các hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã. Cơ quan Quản lý Cá và Động vật Hoang dã của Hoa Kỳ đã làm việc với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội từ năm 2015 để phát triển MOU này. Việt Nam được coi là một địa điểm quan trọng cho các cuộc điều tra về các hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Việt Nam cho biết là sẵn sàng hợp tác với chính phủ Mỹ và các tổ chức khác trong cuộc chiến chống buôn bán động và thực vật hoang dã. Cơ quan Quản lý Tài nguyên cá và Động vật hoang dã của Mỹ hy vọng sẽ gửi được một tùy viên thực thi pháp luật tới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và nhiều nơi khác trên khắp thế giới. Quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên là điều cốt yếu để đảm bảo nguồn cung thường xuyên về các loại tài nguyên có khả năng tái tạo và ngăn chặn sự suy giảm tài nguyên nghiêm trọng.
Hai tàu chiến của Việt Nam có tên Đinh Tiên Hoàng và Trần Hưng Đạo hôm 23 tháng 4 đã tham gia một cuộc duyệt binh trên biển của Trung Quốc nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng hải quân của quốc gia này, báo Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết. Tin cho hay, tổng cộng hơn 61 quốc gia gửi các phái đoàn tới tham dự sự kiện được cho là cơ hội để Trung Quốc chứng tỏ sức mạnh hải quân. Theo báo Quân đội Nhân dân, thay mặt phía Việt Nam tham dự lễ duyệt binh là Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Tham gia buổi lễ hôm 23 tháng 4 có 32 tàu chiến và 39 máy bay của Trung Quốc cùng với các tàu chiến của 13 nước khác, Reuters cho biết. Tờ Quân đội Nhân dân nói thêm rằng Việt Nam là một trong ba nước gồm Nga và Thái Lan cử hơn hai tàu tham dự duyệt binh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người chủ trì lễ duyệt binh ở ngoài khơi thành phố Thanh Hải thuộc tỉnh Sơn Đông. Năm ngoái, ông Tập cũng đã chủ trì một cuộc duyệt binh lớn trên biển tại vùng Biển Đông. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này đã công bố một đoạn video trong đó có đoạn được cho là tàu Trung Quốc xả súng vào các binh sĩ Việt Nam ở Gạc Ma, Trường Sa vào năm 1988. Phía dưới đoạn video cũng dẫn số liệu nói rằng Trung Quốc đã tiến hành hơn 1.200 cuộc chiến lớn nhỏ trên biển trong 70 năm qua. Hải chiến Gạc Ma năm 1998 là một cuộc chiến chớp nhoáng nhưng đẫm máu, cướp đi sinh mạng của 64 binh sĩ Việt Nam.
Bản tin trên trang mạng này nói rằng đứa trẻ mới 30 ngày tuổi đã trải qua những nghịch cảnh mà đa số không phải đối mặt trong suốt cả một đời người. Sinh ra ở Việt Nam, đứa trẻ sơ sinh bị nhét vào một túi ni lông treo trên một cành cây tại một dãy cà phê ở tỉnh Lâm Đồng. Trên đầu bé có một vết thương ung mủ, da bị bỏng ở nhiều nơi và toàn thân có nhiều vết mũi cắn. Ròi thì bám đầy trên các vết thương, trên mắt, trên mũi và cả dây rốn. Sáng ngày 29 tháng 10, một nông dân đã phát hiện ra đứa bé trong tình trạng thảm thương đó khi lần theo tiếng khóc yếu ớt của bé. Bé được đưa vào một bệnh viện ở Đà Lạt, nơi bác sĩ ước lượng bé ra đời từ 4-5 ngày trước và có lẽ đã bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng. Các bác sĩ chẩn đoán bé khó có thể sống qua sinh nhật đầu tiên. Bệnh viện đã liên lạc với ni sư trụ trì chùa Huệ Quang, Đà Lạt, vốn đã nuôi nhiều trẻ mồ côi. Ni sư Minh Tài, tục danh Triệu Thị Thiên Kiêm, nhận và đặt tên cho bé là Triệu Hoài An. Câu chuyện thương tâm gây xúc động mạnh. Nội trong vài ngày, ni sư Minh Tài đã quyên được 25.000 đô la Mỹ do những người hảo tâm trên khắp Việt Nam đóng góp trực tiếp và qua mạng xã hội. Số tiền đó đủ để ni sư Minh Tài đưa bé Hoài An sang bệnh viện Mount Elizabeth ở Singapore để chữa trị trong vòng 8 ngày. Bé nhập viện vào ngày 10 tháng 4 trong tình trạng sốt nặng, vết thương có nguy cơ nhiễm trùng. Báo Straits Times của Singapore trích lời ni sư Minh Tài cho biết, từ hôm đó chúng tôi đã quyên được thêm 10.000 đô la. Hy vọng rằng trong những tuần tới đây chúng tôi có thể quyên thêm từ các vị mạnh thường quân ở Việt Nam cũng như ở các nơi khác trên thế giới. Bác sĩ Tang Kokki, chuyên về giải phẫu thần kinh, cho biết là đầu bé bị sưng nhưng không đe dọa đến tính mạng. Ông giải thích rằng đứa bé mắc chứng tràn dịch não hay gọi là não ung thủy, một chứng khá phổ biến, đặc biệt nơi trẻ sinh thiếu tháng. Hai tuần lễ sau khi nhập viện, bé Hoài An đã hồi phục nhanh chóng một cách bất ngờ, theo bác sĩ Thăng. Ông nói, tại thời điểm này, tôi không thể coi trường hợp bé là vô vọng. Có một cơ may là bệnh tình của bé Hoài An sẽ thuyên giảm. Ni sư Minh Tài cho biết bé ngủ được hơn, khóc lớn hơn và thèm ăn hơn trước. Nhưng đứa bé vẫn chưa hoàn toàn qua khỏi cơn nguy. Bác sĩ Thăng nói, hiện chưa xác định được liệu bé mắc chứng tràn dịch não, hydrocephaly, hay là chứng bệnh hiếm xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn là hydranencephaly, khi bệnh nhân thiếu một phần bán cầu đại não và não ung thủy. Phải chờ hút bớt dịch trong não mới có thể chụp hình và chẩn đoán chính xác hơn. Bác sĩ Tăng nói, những đứa trẻ mắc bệnh này thường không sống quá sinh nhật một tuổi. Trong khi chờ đợi, bé Hoài An đã chiếm được trái tim của các y tá và nhân viên chăm sóc em tại bệnh viện Mount Elizabeth. Báo Straits Times cho biết là nhân viên của bệnh viện đã tổ chức lễ đầy tháng cho bé Hoài An trong hôm thứ Tư 24 tháng 4, trong khi ni sư Minh Tài và Nico Thiên Ngô đến từ Lào đọc kinh cầu an và chúc phúc cho bé. Vẫn theo tờ báo của Singapore, thì ni sư Minh Tài nói, sư hy vọng có thể đưa Hoài An về lại Việt Nam một khi bé đã hồi phục, để bé được chăm sóc cùng với 10 trẻ mồ côi khác đang được nuôi nấng tại chùa Huệ Quang, Đà Lạt.
Việc Bộ Y tế đưa ra ý kiến ủng hộ chuyện thu phí người nuôi bệnh có nguyên cớ từ việc mới đây Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức ở Sài Gòn đã thu phí người đi nuôi thân nhân đang nằm điều trị, đang có các ý kiến trái chiều về vấn đề này. Dưới góc nhìn là một bác sĩ nội khoa, ông Đinh Đức Long cho rằng ít nhiều người nuôi bệnh cũng sử dụng các dịch vụ tại bệnh viện.
Người nhà mà bệnh nhân ở lại chăm sóc bệnh nhân ấy, thì họ cũng sinh hoạt ở đấy, cũng tiêu thụ điện nước và cũng xả rác thải ra. Thế chứ bệnh viện cũng phải mất một khoản tiền để mà chi trả việc đấy.
Dưới góc nhìn là người từng có thân nhân phải nằm điều trị lâu ngày ở bệnh viện, bà Cúc chia sẻ.
Gia đình tôi, chúng tôi có những người bệnh thì đã mang một gánh nặng rất nhiều. Bây giờ thu thêm cái khoản phí đó thì cũng khổ cho chúng tôi lắm. Như bệnh viện Thủ Đức chẳng hạn, chỉ thu có 30.000, nhưng mà thu được có 1-2 ngày, dân phản ảnh nhiều quá thì đã không thu nữa.
Ở Sài Gòn đang có nhiều bệnh viện dự tính sẽ thu khoản phí người nuôi bệnh, nhưng chỉ là thu khi đó là người thứ hai hoặc thứ ba cùng ở lại bệnh viện để chăm sóc thân nhân đang nằm điều trị. Trong vấn đề thu phí người nuôi bệnh, theo bác sĩ Đinh Đức Long, cần tránh chuyện ép buộc bằng mệnh lệnh hành chính.
Cái đột ngột anh là cái gọi là chủ thể đặc biệt, anh người ta buộc phải vào chỗ anh chữa bệnh thì anh áp giá, hoặc anh muốn đặt ra cái gì trước tính mạng sống chết thì người bệnh người ta phải theo, thì cái đấy cũng không nhân văn.
Đây là hình ảnh bệnh viện đa khoa Thủ Đức trong ngày nghỉ hành chánh chủ nhật. Lãnh đạo nơi đây đã nhanh chóng rút lại quyết định buộc người nuôi bệnh phải đóng khoản phí 30.000 đồng một ngày. Chuyện nuôi người thân đang nằm điều trị dài ngày trên giường bệnh còn là gánh nặng tâm lý bên cạnh việc thời gian và tiền bạc, bà Cúc bày tỏ.
Ví dụ như gia đình chúng tôi mà có 2-3 người thay phiên nhau nuôi một người bệnh thì sẽ đóng như thế nào đây? Thì rất khổ cho chúng tôi. Nhà nước nên tính lại cách này để cho chúng tôi được một đỡ khoản nào thì hay khoản đó.
Thông tin công bố hôm 22 tháng 4 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì các dịch vụ tiện ích tối thiểu phục vụ người bệnh và thân nhân người bệnh như nhà vệ sinh, nước rửa tay, xà bông rửa tay, nước uống, thang máy, nơi sạc điện thoại và các tiện ích khác có trong cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh thì bệnh viện không được thu phí.